Thừa nữ công lược, chương 140, tiệc mừng chung, góc truyện audio.com, người luôn đối với người cùng cấp với chính mình dễ dàng chấp nhận một chút. Hoàng phu nhân một câu đều là kẻ bại gia, làm cho Lâm đại phu nhân, nhất thời đối Thập Nhất Nương thân cận. Hỏi nàng bình thường ở nhà tiêu khiển như thế nào, có thích nghe diễn hay không, cảm thấy là Trường Sinh Ban gánh Trường Sinh hát tốt hay vẫn là Kết Hương xã Bạch Tích Hương hát tốt. Lại có Hoàng Tam phu nhân, ở một bên tham gia hứng thú, ba người cười cười nói nói, thập phần thân thiết. Đi ở phía trước Thái phu nhân nhân cơ hội quay đầu lại nhìn thoáng qua, yên tâm cùng Hoàng phu nhân thảo luận cô nương gả người Sơn Đông cùng Yến Kinh có cái gì bất đồng. Chỗ ăn cơm là hoa thính nho nhỏ, 7 năm, 6 cái bàn, chỉ có phía Đông hai phu nhân ngồi cùng nhau. Một cái hơn 50 tuổi, mặc kim thông tụ áo trầm hương màu 10 dạng cầm trang hoa khắp nơi trên đất, tóc đen thùi búi tóc viên kế, đeo quan âm phân tâm vàng ròng, biểu tình rất là lạnh lùng. Một vị hơn 40 tuổi, mặc áo kim thông màu lam mẫu đơn thêu hoa rơi trên đất, búi tóc mẫu đơn, đeo hàm châu phượng sai vàng ròng, nhẫn hồng bảo thạch tươi cười mang theo cẩn thận. Có một phu nhân khác mặc quần tống đỏ thẫm thêu lá cây kim tuyết trăm hoa bồi ở bên người hai người. Nàng xem bất quá là 20 tuổi, tướng mạo thực bình thường, ánh mắt lại mang theo một tia kiêu ngạo, cho người ta cảm giác không dễ ở chung lắm. Lâm đại phu nhân, lập tức thấp giọng nói, thấy cái người mặc quần tống đỏ thẫm viền không, Đường gia tam thiếu phu nhân, Dương thị. Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, nàng giật mình không phải ở trong này gặp kiến chữ hầu nữ nhi, mà là Lâm đại phu nhân, nói chứng cơ thế nhưng có ý từ nhắc nhở ở bên trong. Hai người hình như là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên nói nhiều có đôi khi, duyên phận thật sự là sự kiện kỳ quái. Cảm thán, ba người đã nhìn lại đây, trong đó phu nhân 40 tuổi kia lập tức cười rời tiệc minh đón. Mọi người đến chậm, đám người Đường phu nhân sôi nổi cùng phu nhân kia chào hỏi. Lý phu nhân, Thái phu nhân liền hướng Thập Nhất Nương ngoắc, đến, gặp phu nhân, Tổng binh Sơn Tây Lý đại nhân. Thập Nhất Nương bước lên phía trước hành lễ Lý phu nhân. Lý phu nhân một mặt hoàn lễ, một mặt nói, cái này quả thật giảm thọ ta, nghĩ lại lúc trước lão gia nhà chúng ta vẫn là hầu gia cứu trở về. Ở đây lại không phải đại điện luận công ban thường, Thái phu nhân cười đánh gảy lời nói của Lý phu nhân cũng rất khách khí. Khi nói chuyện phu nhân 50 tuổi kia cùng Đường gia tam thiếu phu nhân, Dương thị đã đi tới. Đã sớm nghe nói hầu gia cưới một cô nương hiền lương thục đức, không nghĩ tới vẫn là một mỹ nhân. Phu nhân 50 tuổi kia cười cao thấp đánh giá nàng, hầu gia chúng ta thật may mắn. Thập Nhất Nương nghe không khỏi đổ mồ hôi. Trước khi gả cho Từ Lệnh Nghi, nàng chính là tiểu cô nương không danh không tiếng thôn nữ dư hàng mà thôi, khi nào thì có mỹ danh hiền lương thục đức, vị phu nhân này kỹ năng chụp mũ cũng rất cao đó. Thái phu nhân nghe xong cũng cười ha hà, sau đó đối với Thập Nhất Nương nói. Vị này là phu nhân đại học sĩ Hoa Cái Điện, cũng là phu nhân hình bộ thượng thư Lương đại nhân. Thập Nhất Nương khom người cho Lương phu nhân hành lễ, Lương phu nhân vội kéo tay của nàng, hầu gia cùng lão gia nhà chúng ta cùng xưng huynh đệ, phu nhân không cần đa lễ. Ai nha, đứng một bên Dương thị đột nhiên che miệng cười, đáng thương muội phu ta lại thêm. Góc truyện audio.com, một tiểu thẩm nương, Thập Nhất Nương nghe trong đầu mờ mịt, Thái phu nhân liền cười nói, nhị muội muội Đường gia tam thiếu phu nhân, là vợ của con trai thứ ba của Lương phu nhân. Thập Nhất Nương giật mình hiểu ra. Lương phu nhân kia đáy mắt hiện lên một tia không vui, cười ha ha. Ta không phải sợ cấp lễ gặp mặt sao? Mọi người nghe đều cười rộ lên, đem Dương thị đột một che đi qua. Đường gia tư thiếu phu nhân, đâu vào đấy an bài mọi người nhập bàn. Thái phu nhân, Trịnh Thái Quân, Hoàng phu nhân, Lâm phu nhân ngồi một bàn, Lương phu nhân, Lý phu nhân, Cam phu nhân, Kiều phu nhân ngồi một bàn, Lâm đại phu nhân, Hoàng tam phu nhân, Thập Nhất Nương ngồi một bàn, còn có ít khách ma ma thỉnh Đường tiểu thư vài vị cữu nương, cô nương, mọi người thấy lễ, Đường phu nhân cùng vài vị cữu nương ngồi một bàn, vài vị cô nương lại ngồi một bàn, năm bàn chật đầy, Thập Nhất Nương bên này thật thừa một vị trí. Đường gia tư thiếu phu nhân, liền cười nói với Dương thị. Người cũng cùng ngồi đi. Dương thị cười cười, đang muốn nhập tiệc có tiểu nha hoàn chạy vào. Trưởng công chúa phủ Chu phu nhân đã tới. Đường gia tư thiếu phu nhân vừa nghe vội đi ra ngoài nghênh đón. Dương thị thấy cũng cùng đi qua. Hoàng tam phu nhân liền hướng Thập Nhất Nương giải thích nói. Nhà phò mã gia họ Chu, trưởng công chúa tuổi tác đã cao, quan hệ khách khứa đều là do Chu phu nhân ra mặt. Nàng là trưởng nữ của trấn Nam hầu Vương Nhiêu. Thập Nhất Nương linh quang chợt lóe, thấp giọng nói, có phải thân thích Phúc Kiến Bố chính sử Vương đại nhân hay không? Hoàng tam phu nhân giật mình, trấn Nam Vương gia chính xác gia có một huynh đệ họ Hàng làm Phúc Kiến Bố chính sử. Nguyên lai các ngươi nhận thức, vậy đúng rồi, cấp Thập Nương nói chuyện thân sự, vị vương phu nhân kia cùng cô tỷ Khương phu nhân của thập nương thập phần thân thiết. Nàng biết những người này quan hệ rắc rối khó gỡ, nhưng là phức tạp đến trình độ này, nàng vẫn không khỏi âm thầm may mắn nếu không phải thái phu nhân thay đổi chủ ý quyết định mang nàng đi ra, nghĩ muốn chính mình thăm dò quan hệ này nọ không mất 2-3 năm là chuyện không có khả năng. Thập nhất nương lắc đầu, ta nhận thức phu nhân bố chính sử vương đại nhân. Lâm đại phu nhân, nghe kỳ quái, đang muốn hỏi kể lại, đường gia tư thiếu phu nhân, cùng Dương thị đã một trái một phải ôm lấy vị phu nhân 30 tuổi mặc bối tử đỏ thẫm bướm bồ đào đi đến. Trịnh thái quân, thái phu nhân vài vị trưởng bối ngồi không nhúc nhích, Cam phu nhân, Lý phu nhân vài vị tuổi trẻ đứng lên cùng Chu phu nhân chào hỏi. Chu phu nhân thập phần linh hoạt, khom đầu gối hành lễ vân an, mỗi người đều không nặng không nhạt hỏi trịnh thái quân thân thể của nàng, hỏi thái phu nhân Đan Dương ra sao, hỏi Lâm phu nhân ngũ tiểu thư Lâm Minh Viễn khi nào thì gả, hỏi Lương phu nhân đã cắt tiểu mạch trước khi nào thì cắt đại mạch, lại trêu ghẹo Cam phu nhân như thế nào không hòa thân ra ngồi cùng nhau, có phải ngượng ngùng hay không, nàng một người khiến cho không khí chợt náo nhiệt 3 phần. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi âm thầm bội phục. Lại nghe Chu phu nhân này nói chuyện, không khỏi thấp giọng hỏi Lâm đại phu nhân. Cam phu nhân cùng ai làm thân gia? Lâm đại phu nhân cười nói, Lan Đình cùng trưởng công tử Lương đại nhân gia đính thân. Thập nhất nương ngạc nhiên, khi nào thế? Tháng 3 năm nay. Lâm đại phu nhân cười nói, lúc trước Lương gia vẫn cầu cưới Lan Đình, Cam gia nghĩ muốn gả Tào Nga sau mới bàn. Gocchuyenaudio.com Hôn sự Lan Đình, ai biết tháng 6 lão tổ Tương gia đi về cõi tiên, Tương gia nghĩ muốn trong 100 ngày hoàn hôn, nhưng phúc kiến với nơi này ngàn dặm xa xôi, lại giữa hè có chút không kịp. Cam gia tính cho Tào Nga đợi 3 năm hiếu kỳ qua rồi nói tiếp. Trước hết bàn hôn sự Lan Đình, lại nói tiếp Lan Đình cũng không nhỏ. Lương gia thái phu nhân cũng vẫn bệnh tật lai dai, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, Lan Đình bên này chẳng phải sẽ đợi 3 năm nữa. Nàng phía dưới còn có 2 cái muội muội đang muốn nghị hôn đâu. Thập nhất nương đầu óc xoay chuyển, miễn cưỡng nghe ra một ít tin tức. Ngài là nói, Cam gia tam tiểu thư phải gả đến cái, một môn tư tiến sĩ, tổ tôn 2 các lão Kiến An Tương gia kia đi. Cam gia thất tiểu thư lại cùng Lương gia đại công tử đính thân. Cứ như vậy, Cam gia tam tiểu thư liền thành nhà mẹ đẻ Kiều phu nhân. Thật sự là phức tạp a. Ân, Lâm đại phu nhân, gật đầu, nhìn thoáng qua Dương thị, sau đó hướng thập nhất nương đưa ánh mắt. Dương gia nghĩ muốn đem nhị nữ nhi gả cho Lương gia đại công tử, đáng tiếc Lương gia đại công tử sớm cùng Cam gia thất tiểu thư đính thân, nhị công tử sớm cùng thứ nữ Chiết Giang Ấn Sát Sử Hoàng Ngọc đính thân, cho nên Dương gia thứ nữ gả cho Lương gia tam công tử. Nói xong, mân miệng cười cười, thập nhất nương hiểu được, mặc kệ là mọi người đại tộc hay vẫn là cửa nhỏ tiểu hộ, con dâu trưởng là làm gương cho cả nhà, là người chống đỡ môn hộ, cho nên bồi dưỡng trưởng tử cùng lựa chọn con dâu trưởng đều rất cẩn thận. Lương gia làm như vậy căn bản là không muốn cùng Dương gia kết thân, nàng lại nghĩ đến Lan Đình thuần thục trí tuệ, đại lượng khoan hậu, không trách Lương gia vẫn cầu cưới. Nàng cười hướng Lâm đại phu nhân, trừng con mắt, hiểu được, Lâm đại phu nhân, híp mắt cười, thập nhất nương đột nhiên cảm thấy Lâm đại phu nhân này cũng là người thú vị. Lương gia nhị công tử cưới thứ nữ Chiết Giang Ấn Sát Sử Hoàng Ngọc, nàng nghĩ đến lúc trước vì sinh nhật thái phu nhân đại thái thái muốn đưa bức bình phong trăm thọ, ngũ nương muốn dùng gỗ tử đàn làm bệ bình phong, La gia có một khối, lại bởi vì sinh nhật mẫu thân hoàng đại nhân bị La Chấn Hưng lấy đi khắc một ông thọ tinh, nháy mắt mà 2 năm đi qua. Nhân sinh của nàng cũng đã xảy ra biến hóa ngất trời. Lại nói tiếp nàng còn thiếu Lan Đình một cái ân tình, Lan Đình biết nàng trở thành kế thất từ lệnh nghi, uyển chuyển nói cho nàng nhiều xem Phật thư, chưa từng hy vọng nàng có thể từ giữa chỗ đó khiến tâm linh bình tĩnh, có thể nhận hết thảy khổ ách. Đáng tiếc nàng lúc ấy ốc không mang nổi mình ốc, không dám cùng Lan Đình tiếp xúc nhiều, đấy vẫn là chuyện đáy lòng nàng ăn năn. Đang suy nghĩ thì thái phu nhân hướng nàng ngoắc, thập nhất nương vội rời bàn đi đến chỗ thái phu nhân. Chu phu nhân, đây là thê tử tứ nhi nhà chúng ta. Lại chỉ Chu phu nhân đối với thập nhất nương nói, đây là con dâu trưởng công chúa, là người tài ba của Yến Kinh chúng ta, Chu phu nhân. Thập nhất nương nửa quỳ hành cái phúc lễ, Chu phu nhân vội hồi lễ, đối với thái phu nhân một bên nói. Ta nói ai vậy, xinh đẹp như vậy, ta lại chưa thấy qua, nguyên lai là tứ phu nhân nhà các ngài. Dương thị ngay tại một bên nói, ngài không cảm thấy bộ dạng nàng cùng Tống Tiệp Dư có điểm giống sao? Chu phu nhân giả vờ không có nghe thấy cùng thập nhất nương nói chuyện. Nhà chúng ta trụ ở một cái ngõ nhỏ, ngay tại bên cạnh Hà Hoa Lý, không có việc gì liền đi nhà chúng ta chơi đi. Gocchuyenaudio.com, hầu gia cùng lão gia nhà chúng ta, còn có Thuận Vương, đều từ nhỏ lớn lên thân thiết, ngươi cũng không phải câu nệ mới được. Thập Nhất Nương nhìn thoáng qua Thái Phu Nhân, thấy Thái Phu Nhân hơi gật đầu, liền cười kêu một tiếng tỷ tỷ. Chu Phu Nhân lập tức cười ứng, sau đó cười đối Đường Gia Tư Thiếu Phu Nhân, nói. Người không cần khó xử, ta cùng Tứ Phu Nhân chung một bàn. Đường Gia Tư Thiếu Phu Nhân, vội la lên, như thế nào có thể được, người nghĩ rằng ta và ngươi là hiếm lạ đồ ăn nhà các người à. Chu Phu Nhân cười hi hi nói, ta đây không phải nghĩ đến xem náo nhiệt sao. Làm sao không có chút ăn uống ấy. Nói xong, cũng không quản Đường Gia Tư Thiếu Phu Nhân, nói cái gì, hỏi Thập Nhất Nương, ngươi ngồi đâu? Chúng ta tỉ muội lần đầu tiên gặp mặt, phải nói chuyện nhiều mới được. Lại đối với đám người Thái Phu Nhân nói, bàn hẳn là đã bày bát đũa, vài vị bá mẫu thầm thầm xem bà ta hôm nay không đến, để cho ta làn cằn, đến trước mặt Tứ Phu Nhân xưng đại tỷ. Vài vị Phu Nhân ha ha cười to, Trịnh Thái Quân kia khó được giọng mang trêu chọc, ngày mai nói cho trưởng công chúa đi. Chu Phu Nhân liền lôi kéo vạt áo Trịnh Thái Quân không buông. Ngày mai mang theo mứt hoa quả trái cây thăm bá mẫu đem Trịnh Thái Quân bị chọc trực cười, điểm chán của nàng. Đi thôi, miễn cho ở trong này ầm ĩ chúng ta. Mọi người lại cười một trận, nàng liền kéo Thập Nhất Nương hướng bàn tiệc Thập Nhất Nương đi. Cách chương.